Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 2 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hơn 300 sĩ quan Việt Nam được phong tướng trong 5 năm. Trung Quốc sa thải Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Tổng thống Mỹ sẽ trao đổi thẳng thắn với Chủ tịch Cuba.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Heather Murdoch tường trình về việc các nữ vận động viên Ả Rập Xê Út dùng thể thao để phá vỡ sự bóp nghẹt tiếng nói của phụ nữ ở nước này. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đã ký quyết định thăng quân hàm cấp tướng cho 194 sĩ quan quân đội và 119 sĩ quan công an trong nhiệm kỳ 2011-2016. Thông tin này được đưa ra trong phiên họp thường vụ Quốc hội chiều 19 tháng 2, tóm tắt tổng kết công tác nhiệm kỳ 5 năm qua của ông Sang. Truyền thông trong nước dẫn báo cáo nói rằng ông Sang đã thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân để chỉ đạo mọi mặt công tác, xây dựng lực lượng vũ trang chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu đảm bảo quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã ký quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thăng quân hàm cấp tướng cho 194 sĩ quan Quân đội Nhân dân, trong đó từ đại tá lên thiếu tướng là 139, từ thiếu tướng lên trung tướng là 35, từ trung tướng lên thượng tá là 17, từ thượng tướng lên đại tướng là 2 và thăng một quân hàm đô đốc hải quân. Ông Sang đã ký quyết định thăng hàm 119 sĩ quan công an nhân dân, trong đó từ đại tá lên thiếu tướng là 92, từ thiếu tướng lên trung tướng là 20, từ trung tướng lên thượng tướng là 6, từ thượng tướng lên đại tướng là 1. Tin cho hay, Chủ tịch Sang được đánh giá là thể hiện được vai trò nguyên thủ quốc gia. Dự thảo báo cáo sau khi lấy ý kiến tại Thường vụ Quốc hội sẽ được hoàn thiện để trình ra kỳ họp Quốc hội. Đợt thăng tướng rầm rộ này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Trong một hành động hiếm hoi của quan chức nhà nước, ông Sang hôm 17 tháng 2 tới thắp hương tưởng nhớ 300 liệt sĩ đã ngã xuống trong chiến tranh biên giới Việt-Trung tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh ở tỉnh Cao Bằng. Chủ tịch Việt Nam cũng đến thăm hỏi động viên chiến sĩ đồn biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ hàng chục km đường biên giới với Trung Quốc. Ông Sang cuối năm ngoái cũng đã lên tiếng thách thức tuyên bố chủ quyền Biển Đông của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Khi được VOA Việt ngữ hỏi về phản ứng đối với tuyên bố của nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng Trường Sa thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa, ông Sang nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa thực sự thuộc về Tổ quốc Việt Nam của chúng tôi. Nguyên thủ Việt Nam nói tiếp, xin trích, người Trung Quốc trong lần gặp gỡ Việt Nam cũng thường nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc, không gì tranh cãi. Thì người Việt Nam chúng tôi cũng nói lại rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Tổ tiên Việt Nam, không gì tranh cãi. Chắc các câu này các bạn đã nghe suốt. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thưa quý vị, Trung Quốc đã cách chức quan chức phụ trách chứng khoán của nước này. Tân Hoa Xã đưa tin về vụ sa thải ông Tiêu Cương ngày hôm nay. Đây là động thái không mấy bất ngờ sau một thời gian dài bất ổn trên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Ông Tiêu là người chịu trách nhiệm đưa ra cái gọi là cơ chế cầu trì, tự ngắt giao dịch khi biến động quá lớn nhằm giới hạn các thất thoát trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, việc áp dụng lại càng khiến cho thị trường biến động, và vì thế Trung Quốc đã cho ngừng sử dụng cơ chế trên chỉ sau 4 ngày triển khai. Ông Lưu Sĩ Dư, Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc và từng là Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương, được bổ nhiệm thay thế ông Tiêu. Chưa rõ ngay là ông Tiêu sẽ áp dụng các biện pháp gì để khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán Trung Quốc. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ gần đây nói rằng sự bất ổn liên quan tới các chính sách tiền tệ cũng như triển vọng kinh tế của Trung Quốc đã gây thêm biến động trên thị trường toàn cầu.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thưa quý vị, trong bài phát biểu hàng tuần ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết rằng ông và bà xã Michelle sẽ tới Cuba tháng tới. Trong chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ trong gần 50 năm, ông Obama sẽ gặp Chủ tịch Cuba Raúl Castro để thảo luận cách thức tiếp tục bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, Tổng thống Obama nói thêm rằng ông sẽ trao đổi thẳng thắn về những khác biệt lớn đối với chính phủ Cuba, trong đó có vấn đề dân chủ và nhân quyền. Ông Obama nói thêm rằng danh sách các chủ đề thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo còn bao gồm việc thúc đẩy thương mại, việc tiếp cận Internet dễ dàng hơn cho người Cuba, cũng như việc cho người dân nước này khởi nghiệp dễ dàng hơn. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng chuyến thăm lịch sử của ông dựa trên quyết định tôi đã đưa ra hơn một năm trước nhằm bắt đầu một chương mới trong quan hệ với nhân dân Cuba. Các nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ gặp các thành viên xã hội dân sự Cuba, những người ông miêu tả là những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm, đã nói lên ước nguyện của người dân Cuba. Ông Obama cho biết ông cũng sẽ trực tiếp nói với người dân Cuba về các giá trị mà chúng ta chia sẻ và về sự tin tưởng của ông về quan hệ đối tác trong khi người dân Cuba nỗ lực hướng tới tương lai. Tin châu Âu, Thủ tướng Anh David Cameron ngày hôm nay dự kiến sẽ trình lên nội các một dự thảo thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu EU, theo đó sẽ cho phép Anh tiếp tục ở lại trong khối gồm 28 quốc gia thành viên với vị thế đặc biệt thay vì hoàn toàn rút khỏi khối này. Ngoài ra, ông Cameron dự kiến sẽ thông báo ngày giờ cụ thể về một cuộc trưng cầu dân ý để các công dân Anh bỏ phiếu lựa chọn ở lại hay rút khỏi EU. Cuộc họp nội các được coi là bước đầu tiên trong một chiến dịch khó khăn kéo dài nhằm thuyết phục các cử tri Anh rằng nước này nên tiếp tục làm thành viên của EU. Cho tới nay, số người ủng hộ và phản đối dường như cân bằng. Thỏa thuận trên được công bố sau một hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại trụ sở EU ở Brussels. Cuộc họp cấp cao kết thúc với việc các thành viên khối này đồng ý nhiều nhượng bộ cho ông Cameron, trao cho Anh điều ông gọi là vị thế đặc biệt. Một số các nhiệm vụ bao gồm cho phép Anh quyền hạn chế việc chi trả phúc lợi cho nhân công từ các nước EU khác tới Anh làm việc và bảo đảm rằng Anh sẽ không bị trừng phạt vì tiếp tục sử dụng đồng bảng thay vì phải chuyển sang dùng đồng tiền chung euro. Nhiều chính trị gia Anh, nhất là từ phe bảo thủ, muốn rút Anh khỏi EU chủ yếu là vì lý do kinh tế, nhưng họ cũng cho rằng các luật lệ của châu Âu về các vấn đề nhạy cảm liên quan tới nhập cư và tội phạm đã chèn ép luật của Anh. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Serbia cho biết hai nhân viên Đại sứ quán Serbia bị bắt làm con tin ở Libya kể từ tháng 11 năm ngoái đã thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ nhắm vào một trại huấn luyện của nhà nước Hồi giáo ở miền Tây Libya. Trong một cuộc họp báo ở Belgrade ngày hôm nay, ông Ivica Dačić thông báo rằng hai nạn nhân gồm một nhân viên truyền thông và một tài xế. Ngoại trưởng Dačić cho biết hai người bị bắt cóc khi đoàn xe ngoại giao, trong đó có cả đại sứ Serbia, đã bị tấn công gần thành phố duyên hải Sabratha. Ông Dačić nói thêm rằng thông tin về cái chết của hai con tin đã được thông báo cho Serbia nhưng chưa được Libya xác nhận. Hôm thứ Sáu tuần trước, các chiến đấu cơ của Hoa Kỳ đã tấn công một trại huấn luyện nhà nước Hồi giáo ở Libya gần biên giới Tunisia, đánh vào một mục tiêu chính và triệt hạ hàng chục tân binh khủng bố. Các quan chức quốc phòng ở Washington cho biết rằng vụ không kích nhiều khả năng đã triệt hạ một nhân vật cấp cao của nhà nước Hồi giáo là Chuchane. Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết phía Mỹ tin rằng đó là một không kích thành công. Chuchane bị coi là có liên quan tới hai vụ tấn công khủng bố lớn ở Tunisia năm ngoái, làm thiệt mạng ít nhất là 60 người. Tin cuối, một cơn bão mạnh chuẩn bị ập vào Fiji, đảo quốc nằm ở Thái Bình Dương với dân số 900.000 người. Chính quyền địa phương đã tuyên bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc. Cho dù cơn bão Winston vẫn chưa ập vào hai hòn đảo chính của nước này, Fiji đang phải hứng chịu các cơn gió mạnh với sức gió mạnh lên tới 220 km một giờ và có lúc lên tới 300 km một giờ. Nhiều chuyến bay quốc tế đã bị hủy và hàng trăm trung tâm cứu hộ đã được dựng lên. Thủ tướng Fiji đã kêu gọi người dân đoàn kết trong khi đối mặt với một thử thách lớn nhất. Cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc nói rằng Winston nhiều khả năng sẽ gây ra các trận cuồng phong, mưa to, nước biển dâng cũng như ngập lụt và lũ quét.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý.
Thưa quý vị, các nữ vận động viên của Ả Rập Xê Út nói rằng các môn thể thao đang trên đà phá vỡ những truyền thống một thời từng bóp nghẹt tiếng nói của phụ nữ. Tại quê nhà của mình ở Jeddah, một nhóm các cầu thủ bóng rổ cho biết thông qua việc liên kết thể thao với các vấn đề sức khỏe, họ đang khuyến khích phụ nữ và các em gái ra khỏi nhà và tham gia vào các sinh hoạt công cộng. Thông tin viên Heather Murdoch của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ Ả Rập Xê Út gửi về bài tường trình do Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
là một trong những quốc gia giàu có nhất ở Trung Đông, Ả Rập Saudi cũng hiện đại giống với bất cứ nơi nào khác trên trái đất về mặt cơ sở hạ tầng và các tiện nghi đời sống. Nhưng nói về quyền của phụ nữ, các nhà hoạt động cho biết vương quốc này vẫn còn một chặng đường dài để đi. Tại thành phố biển Jeddah, các nhà hoạt động nói rằng bằng việc khuyến khích phụ nữ và các em gái chơi bóng rổ cũng như các môn thể thao khác, họ đang cổ vũ cho việc giữ gìn sức khỏe và xóa nhòa đi hình ảnh người phụ nữ Ả Rập là những thành viên gần như câm lặng trong xã hội của mình. Trong bộ đồng phục trắng với quần dài và khăn trùm đầu Hồi giáo, đội tuyển bóng rổ nữ Jeddah United đang trong một trận đấu hữu nghị. Các giới chức nói rằng, thông qua việc tham gia các giải đấu quốc tế, những phụ nữ Ả Rập được mở rộng tầm nhìn cũng như hiểu biết về quốc gia mà họ tới thi đấu. Cô Lina Amaina là người đứng đầu công ty thể thao Jeddah United. Cô cho biết.
We played in the United States, in Malaysia, in Jordan and the UAE, as well as Riyadh and other cities in Saudi Arabia.
Chúng tôi đã chơi ở Mỹ, Malaysia, Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng như ở Riyadh và những thành phố khác ở Ả Rập Saudi. Chúng tôi làm vậy để cổ suý cho thể thao trong nước và quốc tế nhằm cố gắng thay đổi những định kiến và cho mọi người thấy một phần khác của Ả Rập Saudi.
Tại một sự kiện từ thiện ở Jeddah nhằm khuyến khích các em trai khuyết tật chơi thể thao, những nữ tuyển thủ bóng rổ nói rằng các môn thể thao của phụ nữ đang ngày càng trở nên phổ biến tại quê nhà của họ và đang có một danh sách chờ gồm những người xin tham gia vào đội tuyển của họ. Tuyển thủ Noor Gary nói rằng để thách thức những định kiến ở Ả Rập Saudi cần tới việc phải đẩy những giới hạn ra xa nhưng không thể vượt quá những giới hạn đó. Đàn ông không đến xem các trận đấu và các tuyển thủ chỉ cho phép sử dụng máy ảnh, quay phim khi họ đã hoàn toàn che kín người. Nhưng cô Gary nói rằng nhiều người không tán thành với điều đó.
And it's not even against the law or against the religion. It's just people having their own beliefs and trying to close it on other people.
Việc thách thức những định kiến không trái luật hay đi ngược lại với tôn giáo chỉ là việc mọi người có những niềm tin của riêng họ và cố gắng thuyết phục người khác cũng tin vào điều đó. Vì thế mà đúng, qua việc cởi mở hơn với thể thao, họ sẽ có cái nhìn thoáng hơn với những thứ khác.
Những tuyển thủ bóng rổ nói rằng quyền phụ nữ ở Ả Rập Saudi đã có những bước tiến xa trong những năm gần đây, nhưng những quyền tự do cơ bản như việc lái xe vẫn còn mơ hồ. Năm ngoái, phụ nữ ở Ả Rập Saudi lần đầu tiên đã được phép đi bầu và 20 phụ nữ đã có ghế trong các văn phòng địa phương. Giống như các chính trị gia, các nữ vận động viên nói rằng họ tin là những môn thể thao của phụ nữ rồi cuối cùng cũng sẽ được chấp nhận công khai hơn. Huấn luyện viên đội tuyển Jeddah United, bà Deborah Parkwood cho biết.
We have some great athletes here in Saudi Arabia. Some of the girls that really they want to play harder, they want to train harder and they would love to compete for their country internationally.
Tại Ả Rập Saudi, chúng tôi có những vận động viên tuyệt vời. Một vài người trong số đó, những cô gái, họ muốn chơi hết mình hơn, họ muốn tập luyện nhiều hơn và họ cũng sẽ rất vui khi được khoác màu áo quốc gia thi đấu trên trường quốc tế.
Còn hiện tại, những tuyển thủ bóng rổ nói việc khuyến khích phụ nữ tham gia thể thao ở địa phương đang tạo ra những tác động trực tiếp tới xã hội, cho phụ nữ thấy những ích lợi mà bản thân và con cái họ sẽ có được khi tập luyện thể thao.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100.
Một gương mặt hoàn toàn mới đã làm đảo lộn toàn bộ các vị trí trên nhóm 5 thứ hạng cao nhất của tuần này. Đó là một nam ca sĩ đến từ bên kia bờ đại dương với bản hit đầu tiên của anh sau khi tách khỏi một nhóm nhạc rất được yêu chuộng. Đó là ai? Chúng ta sẽ biết khi khám phá bảng xếp hạng tuần này. Nhưng trước hết hãy đến với vị trí số 5, đó là Adele với bản hit đã từng có 10 tuần liên tiếp trên vị trí thống trị, Hello. Có lẽ đây sẽ là tuần cuối cùng của cô ca sĩ 27 tuổi đến từ Anh Quốc trên top 5 của Billboard sau khi tụt hạng liên tiếp trong những tuần qua. Nhưng có lẽ Adele cũng không bận tâm lắm vì Hello đã vượt mức 8 triệu bản bán ra ở Mỹ. Và nếu chúng ta cần một sự nhắc nhở nữa về sự nổi tiếng của Adele, thì đó là vì cô đã chính thức trở thành nghệ sĩ bán chạy nhất của năm 2015. Adele phát hành album 25 vào cuối tháng 11 và Hello là bài hát chính của album này. Adele là một trong những ca sĩ chính trình diễn trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc Mỹ Grammy Awards tại Los Angeles vào tối thứ Hai vừa qua. Tuy nhiên, phần trình diễn của cô không được như ý khi có một sự cố về âm thanh. Xuất hiện trong chương trình truyền hình với Ellen DeGeneres, Adele nói rằng cô đã khóc cả ngày sau đó vì cảm thấy có lỗi với khán giả. Nhưng Adele cũng có cơ hội để làm một buổi biểu diễn tốt hơn trong lễ trao giải Grammy năm sau, khi Adele sẽ là ngôi sao sáng với những đề cử danh giá nhất, bao gồm album của năm và bài hát của năm. Trong khi đó, nhóm nhạc 21 Pilots của hai chàng trai từ Ohio cũng đã lùi một bậc sau khi tiến lên top 3 vào tuần trước với Stressed Out. Bài hát này đã vừa đoạt đĩa bạch kim ở Mỹ khi đoạt doanh thu 1 triệu bản và đĩa vàng ở Canada với doanh thu 5.000 bản. Đây là bài hát thành công nhất của cặp song ca này trong vòng 4 năm qua và Stressed Out đang trở thành bài hát lan truyền nhanh trên sóng radio. Chàng trai của nhóm Tyler Joseph và Josh Dunn đang trong tour lưu diễn ở nước ngoài, nhưng họ sẽ trở lại Mỹ để bắt đầu tour diễn vòng quanh quê hương của mình vào mùa hè này. Nhóm nhạc có 4 người khi mới bắt đầu thành lập vào năm 2009, nhưng chỉ có Tyler ở lại và sau đó cùng với Josh lập nên cặp đôi nhạc rock thể loại alternative đang gặt hái thành công ngày hôm nay. Và Tyler đã tiết lộ rằng anh và Josh, người chơi trống trong ban nhạc, đang muốn có thêm thành viên tham gia. Nhưng Tyler nhấn mạnh rằng anh và Josh sẽ vẫn luôn là những thành viên nòng cốt của ban nhạc. Sorry của Justin Bieber tiếp tục lùi thêm một bậc trong tuần này. Bản ballad đầy cảm xúc này đã từng có 3 tuần thống trị bảng xếp hạng trước khi nhường vị trí số 1 cho chính một bài hát khác của Bieber. Điều này đã làm cho Bieber trở thành nghệ sĩ thứ 12 trong lịch sử Billboard có 2 bài hát liên tiếp thống trị bảng xếp hạng. I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh. Sorry là sản phẩm của sự hợp tác của Bieber với Skrillex và Blood Diamonds. Đây cũng là nhà sản xuất mà Bieber hợp tác để cho ra Where Are You Now. Bài hát vừa đoạt giải Grammy cho hạng mục ghi âm nhạc dance hay nhất của năm. Bieber mô tả Sorry là một sự kết hợp lạnh lùng của những bản nhạc pop, bởi Bieber giải thích rằng nó là một bài hát mà người ta muốn nghe để đi vào trạng thái đê mê của âm nhạc sau khi mặt trời lặn xuống. Còn Love Yourself, bài hát đã thay thế Sorry trên vị trí cao nhất vào tuần trước, cũng lùi một bậc trong tuần này.
Love Yourself cũng chính là bài hát thay thế Sorry trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng ở Anh Quốc và đưa Bieber trở thành nghệ sĩ thứ ba lập được kỳ tích này trong lịch sử bảng xếp hạng danh giá nhất của xứ sở sương mù. Nào hãy cùng đến với bản ballad đậm chất guitar này. And baby, I've been moving on, and I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much. Bieber đã trình diễn bản hit mới nhất này của anh trên sân khấu của lễ trao giải Grammy vừa được tổ chức tại Los Angeles vừa qua. Đó là phần mở màn của ca sĩ 21 tuổi trước khi diễn bài hát đoạt giải Grammy năm nay Where Are You Now? Và cũng là phần trình diễn đầu tiên của Bieber sau 5 năm vắng bóng trên sân khấu lớn nhất của làng âm nhạc. Cả ba bài hát Love Yourself, Sorry và Where Are You Now đều từ album mới nhất của Bieber có tên Purpose, được ra mắt vào tháng 11 vừa qua. Và người đã làm đảo lộn toàn bộ top 5 tuần này chính là một thành viên cũ của nhóm nhạc đang nổi danh nhất ở Anh Quốc hiện nay, One Direction. Zayn Malik đã giành ngay vị trí thống trị với bài hát đầu tiên trong sự nghiệp solo của anh, đó là Pillow Talk. Đây là bài hát đầu tiên được giới thiệu từ album sắp ra mắt của ca sĩ 23 tuổi này. Mind of Mine dự kiến được tung ra vào cuối tháng sau và sẽ là album đầu tiên trong sự nghiệp solo của Jen sau khi rời khỏi One Direction cách đây hơn một năm. Pillow Talk được các nhà phê bình âm nhạc coi là một sự kết hợp của nhiều thể loại nhạc, gồm electro nhịp chậm, R&B dòng alternative và R&B dòng pop. Nhiều trong số họ đã ca ngợi chiều hướng âm nhạc mới của Jen và tiến bộ trong giọng ca của anh sau khi tách khỏi nhóm. Video nhạc của bài hát này cũng tạo nên một sự cuốn hút cho bài hát khi nó có hiệu ứng vạn hoa với những hình ảnh nóng bỏng của người mẫu đang nổi danh Gigi Hadid và là bạn gái ngoài đời thực của Jen. Đó cũng là một phần nguyên nhân vì sao Pillow Talk giành ngay vị trí thống trị trên 68 bảng xếp hạng trên toàn thế giới ngay khi vừa ra mắt. Liệu Jen sẽ tiếp tục đứng trên vị trí này hay Bieber sẽ trở lại vị trí thống trị vào tuần sau? Chúng ta sẽ biết khi khám phá bảng xếp hạng mới nhất vào thứ Bảy tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đã quyết định thăng hạng cấp tướng cho 194 sĩ quan quân đội và 119 sĩ quan công an cho nhiệm kỳ kéo dài từ 2011 tới 2016. Thông tin này đã được đưa ra trong phiên họp Thường vụ Quốc hội chiều 19 tháng 2, tóm tắt tổng kết công tác nhiệm kỳ 5 năm qua của ông Sang. Truyền thông trong nước dẫn báo cáo nói rằng ông Sang đã thực hiện nhiệm vụ quyền hạn, thống lĩnh, lực lượng vũ trang nhân dân để chỉ đạo mọi mặt công tác xây dựng lực lượng vũ trang chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu đảm bảo quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Tin cho hay, Chủ tịch Sang được đánh giá là thể hiện được vai trò nguyên thủ quốc gia. Dự thảo báo cáo sau khi lấy ý kiến tại Thường vụ Quốc hội sẽ được hoàn thiện để trình ra kỳ họp Quốc hội. Đợt thăng tướng rầm rộ này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Trong một hành động hiếm hoi của quan chức nhà nước, ông Sang hôm 17 tháng 2 tới thắp hương tưởng nhớ 300 liệt sĩ ngã xuống trong chiến tranh biên giới Việt-Trung tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh, Cao Bằng. Chủ tịch Việt Nam cũng đến thăm hỏi động viên chiến sĩ đồn biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ hàng chục km đường biên giới với Trung Quốc. Ông Sang cuối năm ngoái cũng đã lên tiếng thách thức tuyên bố chủ quyền Biển Đông của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thưa quý vị, Trung Quốc đã cách chức quan chức nhà nước phụ trách chứng khoán của nước này. Tân Hoa Xã đưa tin về vụ sa thải ông Tiêu Cương ngày hôm nay. Đây là động thái không mấy bất ngờ sau một thời gian bất ổn trên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Ông Tiêu là người chịu trách nhiệm đưa ra cái gọi là cơ chế cầu trì, tự ngắt giao dịch khi biến động quá lớn nhằm giới hạn các thất thoát trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, việc áp dụng lại càng khiến cho thị trường biến động và vì thế Trung Quốc đã cho ngừng sử dụng cơ chế trên chỉ sau 4 ngày triển khai. Ông Lưu Sĩ Dư, Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Quốc gia và từng là Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương được bổ nhiệm lên thay thế ông Tiêu, chưa rõ ngay là ông Tiêu sẽ áp dụng các biện pháp gì để khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán Trung Quốc. Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ gần đây nói rằng sự bất ổn liên quan tới các chính sách tiền tệ cũng như triển vọng kinh tế của Trung Quốc đã gây thêm biến động trên thị trường toàn cầu. Thưa quý vị, trong bài phát biểu hàng tuần ngày hôm nay, ông Barack Obama cho biết rằng ông và bà xã Michelle sẽ tới Cuba trong tháng tới. Trong chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ trong vòng gần 90 năm, ông Obama sẽ gặp Chủ tịch Cuba Raúl Castro để thảo luận cách thức tiếp tục bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, Tổng thống Obama nói thêm rằng ông sẽ trao đổi thẳng thắn về những khác biệt lớn với chính phủ Cuba, trong đó có vấn đề dân chủ và nhân quyền. Ông nói thêm rằng danh sách các chủ đề thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo còn bao gồm việc thúc đẩy thương mại, việc tiếp cận Internet dễ dàng hơn cho người Cuba, cũng như việc cho người dân nước này khởi nghiệp dễ dàng hơn. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng chuyến thăm lịch sử của ông dựa trên một quyết định đã đưa ra hơn một năm trước nhằm bắt đầu một chương mới trong quan hệ giữa người dân hai nước. Thủ tướng Anh David Cameron ngày hôm nay dự kiến sẽ trình lên nội các một dự thảo thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu, EU, theo đó sẽ cho phép Anh tiếp tục ở lại trong khối gồm 28 thành viên với vị thế đặc biệt, thay vì hoàn toàn rút khỏi khối này. Ngoài ra, ông Cameron dự kiến sẽ thông báo ngày giờ cụ thể về một cuộc trưng cầu dân ý để các công dân Anh bỏ phiếu lựa chọn ở lại hay rút khỏi EU. Cuộc họp nội các được coi là bước đầu tiên trong một chiến dịch khó khăn kéo dài nhằm thuyết phục các cử tri Anh rằng nước này nên tiếp tục làm thành viên của EU. Cho tới nay, số người ủng hộ và phản đối dường như cân bằng nhau. Thỏa thuận trên được công bố sau một hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại trụ sở của EU ở Brussels. Cuộc họp cấp cao kết thúc với việc các thành viên khối này đồng ý nhiều nhượng bộ cho ông Cameron, trao cho Anh điều ông gọi là vị thế đặc biệt. Và tin cuối, thưa quý vị, một cơn bão mạnh chuẩn bị ập vào Fiji, đảo quốc nằm ở Thái Bình Dương với dân số 900.000 người. Chính quyền địa phương đã tuyên bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc. Cho dù cơn bão Winston vẫn chưa ập vào hai hòn đảo chính của nước này, Fiji đang phải hứng chịu các cơn gió mạnh với sức gió mạnh lên tới 220 km/h và có lúc lên tới 300 km/h.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.